ràng tất cả chúng ta. Nói chúng ta có nghĩa là từ người nghe tới người nói. Không đụng chuyện thì dường như là thông thả, an ổn, mà đụng chuyện một cái thì biết, thì hoặc khóc, hoặc cười, hoặc la, hoặc giận, vân vân. Chỉ vì trong không tự phát lòng thành. Cái lòng thành của mình đối với giác ngộ phải xét lại, nó không chuyên nhất, nó không có nặng ký. Nếu mà đại chúng thấy ngoài đời thôi, chỉ cần nói cái tình mẹ con thôi, với cái tình của mẹ thương con á, người mẹ có thể làm bất cứ mọi việc, phải không ạ? Lăn vô lửa cứu con cũng được nữa. Chỉ cần cái tình đó thôi, thì đó là cái tình thế gian đó. Thì bây giờ nếu mà đối với sự việc, cái sự nghiệp tu của mình, mà mình cũng chăm chăm chỉ một bề như vậy, thì lúc đó mới khả dĩ ra khỏi sinh tử. Còn giờ thì chưa, vẫn thấy rất hạnh phúc, cho nên thôi để từ từ rồi hẳn ra. Vì vậy Ngài mới nhắc, cố gắng, cố gắng, cấp thiết cầu bản tâm. Thiết có nghĩa là rất cần, cấp là rất gấp. Đó. Chúng ta nghe Ngài nhắc như vậy, hai lần cố gắng, cố gắng, gấp lên, rất là khẩn thiết để mà trở về chỗ chân thật. Chớ để vọng lậu, đừng có để cho nó rơi rớt, đừng cho để chạy lọt. Mà cái chạy lọt rơi rớt này gọi là vọng, có nghĩa là nó hư dối, nó như một giấc mộng đêm qua. Chúng ta thường cứ thấy mấy người bắt bóng chim bao mình cười, nhưng mà chính mình thì đang trong một cuộc đại mộng, khóc cười trong đó. Rồi mình được mất, mình giành hơn thua trong đó. Thành ra mà mình không biết, mình có thể cùng nói với nhau như thế này, dường như mình tỉnh, mà té đâu là cùng là bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần hết ráo. Quá khứ không biết, đã qua chẳng làm gì kịp. Ở đây để nói lại thêm một chút nữa, cái chỗ mà gọi là lòng thành này, tại vì đây là một trong những cái mấu chốt trong việc tu hành. Mà không có nó thì tu không bao giờ tiến được, cũng không thể giác ngộ được, và Phật không cứu được. Có một ngài gọi là Thượng Tọa Huệ Viên, ổng đi tu, con nhà nông, vừa không biết chữ mà bản tính thì chậm chạp, trì độn. Cho nên khi vào chùa, người ta cứ đẩy cho làm ba cái việc khốt rác, quét dọn, không có ai mà thèm coi ra gì hết. Tuy nhiên cái Thượng Tọa này rất là chăm chỉ và cẩn thận, ở tu nơi chùa Đông Lâm, và cả chúng đều coi thường, cho nên không có dám, không có được đi lên nhà trên để mà tham vấn như mấy huynh đệ. Mà ngài thì ham tu dữ lắm. Thì một hôm ngài mới khều một cái huynh đệ mà tương đối dễ tính. Ngài hỏi: "Huynh ơi, huynh hoan hỷ nói cho tôi biết thế nào là thiền." Rất là tội, phải không? Vô chùa bao nhiêu năm ở dưới bếp ngồi vườn không hả? Mà không dám hỏi thầy, hỏi huynh đệ thế nào là thiền. Mà đại chúng có biết chữ thiền trong chữ Hán nó nghĩa là gì? Nó còn một cái nghĩa gì nữa? Ai học chữ Hán? Chữ thiền nó có nghĩa là con ve ve, con ve sầu á. Con ve sầu, nó chữ Hán là nó là chữ thiền. Thì mấy cái ông huynh đệ này mới nói là huynh đi hỏi thử coi cái gì mà nó kêu được á, cái đó là thiền. Cái thầy Huệ Viễn này, Huệ Viễn chứ, thầy rất là thiệt thà, cho nên thầy nghe câu đó thầy tưởng thiệt. Cái thầy mới nói: cái gì mà kêu được thì cái đó là thiền. Mà ủa sao lạ vậy, cái gì kêu được? Cái ổng mới quay mặt vô trong vách, hễ làm xong công chuyện là quay mặt vô vách để ngồi suy nghĩ, ngồi mãi cứng cả lưng, cũng không hiểu được cái gì kêu được là thiền. Nhưng mà ổng vẫn chuyên chú, tại vì cái lòng thành á, thành ra cứ nghĩ cái gì kêu được là thiền là cái gì, và chuyên chú như vậy. Cái ổng đi sau đó cái ổng vấp trợt té, cứ vài tháng như vậy đó, mà một hôm cái trợt té, cái khai ngộ. Cái ngộ là tại vì cái này mới gọi là lòng thành đó, chỉ có lòng thành. Thì tới khi ngộ rồi, ngài mới cũng ngoắc một huynh đệ, ông nào dễ dễ mới nói: huynh ơi huynh, tôi không có biết chữ, huynh viết dùm cho tôi một cái bài tụng trên vách. Thầy chắc cái ngài này cũng con cháu gì lục tổ ha. Cái mới viết trên vách một cái bài kệ: một khoảng này, một khoảng này, muôn lượng vàng ròng cũng tiêu ngay. Trên đầu nón, dưới lưng bao, gió mát trăng thanh, đầu gậy treo. Một khoảng này là khoảng nào đó thưa đại chúng? Trong cái tâm giác ngộ hiện tiền thì ngay cái khoảng đó, một lượng vàng ròng cũng tiêu ngay. Có nghĩa là phước đức vô lượng, phải không? Thí chủ mà cúng bao nhiêu ăn cũng không ngại hết. Trên đầu nón, dưới lưng bao, bây giờ đã vô sự. Nón đội đầu, cái túi treo bao cái lưng, gió mát trăng thanh, đầu gậy treo. Và đầu gậy là đầy cả gió mát trăng thanh. Như vậy người này xong việc chưa? Và sau khi viết xong bài kệ rồi thì ngay đêm đó Thượng tọa Huệ Viễn rời khỏi chùa, không còn ai biết ngài đi đâu hết. Thì sáng ra thiền sư tổng vừa thấy bài kệ giật mình, mới nói: ai viết bài kệ này, quả là một nạp tử chân tham. Kệ hay quá, cái bài kệ này không thể thêm bớt cái gì được nữa hết. Mới sai người đi tìm khắp, nhưng mà không còn thấy tung tích của Thượng tọa Huệ Viễn nữa. Thì đó để cho thấy với lòng thành này, tất cả các cánh cửa đều mở ra. Quá khứ không biết, đã qua chẳng làm gì kịp. Nay thân hiện tại được nghe diệu pháp, khuyên nhau rành rẽ hiểu rõ lời này. Rõ biết giữ tâm là đạo thứ nhất. Cái quá khứ mình dù cho có tạo vô số nghiệp, bây giờ có biết cũng không làm được gì. Bây giờ chỉ có từ từ mà trả nợ thôi, phải không thưa đại chúng? Thành ra từ đây cho đến cuối đời của mình, nếu lỡ có gặp việc gì, bệnh tật gì, hoặc chướng duyên, hoặc cái người nào xúc não, thì mình biết đó là quá khứ đã qua, cũng chẳng làm gì kịp, chỉ lo trả cái duyên nghiệp cũ thôi. Đừng có oán hận hay là gì hết. Chỉ có hiện nay, thân hiện tại được nghe diệu pháp, khuyên nhau rành rẽ hiểu rõ lời này. Đó thì nay được cái duyên ở nơi đạo tràng, nghe Phật pháp, nghe lẽ thật, khuyên nhau rành rẽ hiểu rõ lời này. Rõ biết giữ tâm là đạo thứ nhất, mà không chịu phát tâm chí thành cầu nguyện thành Phật, thọ vô lượng tự tại khoái lạc, cứ mãi chạy theo thế tục, tham cầu danh lợi, đời sau đọa trong địa ngục lớn, chịu các thứ khổ não, đem cái gì thay thế, làm sao, làm sao? Ngài nhắc mình rất là thống thiết, là cái chuyện qua thôi thì không nói, nhưng mà nay dù là đã được nghe pháp, đã được nhắc lui nhắc tới là giữ tâm là đạo thứ nhất, vậy mà vẫn không chịu phát tâm chí thành. Không biết đây là nói chuyện ai hết, có mình trong này không? Là đúng y bon mà chắc hết 100% của mình rớt hết trong cái trường hợp này. Là cái gì cũng biết và đã được nghe nhắc, không biết trong cái bộ luận này là tới lần thứ mấy cái chữ giữ tâm là cái chuyện cần thiết nhất, mà không chịu phát tâm chí thành cầu nguyện thành Phật. Thành ra bao nhiêu thế kỷ trôi qua, ngài nói lời này vẫn y như là ngài đang đứng một bên mình để ngài nhắc. Thọ vô lượng tự tại khoái lạc là tại vì khi mà mình thành Phật rồi thì